ôn lại bài bảy đại của Trung Đạo, cái chân với cái vọng. Thánh thì sống ở cảnh giới chân thật, mà phàm phu thì sống ở cảnh giới hư vọng. Mà hiện nay bây giờ cảnh giới phàm phu chúng ta vẫn có các thánh, vẫn có Đức Bổn Sư Thích Ca, có các vị Bồ Tát. Thì vậy thì bây giờ cái cảnh giới thánh với cảnh giới phàm, bây giờ ông xin cái con đường trung đạo, nghĩa là con đường ở giữa, cái cảnh giới của thánh, của phàm không có phân cách nhau, cùng ở giữa. Tức là thánh ở ngay cõi phàm, mà phàm ở ngay cõi thánh, cho nên gọi là trung đạo. Ông A Nan xin Phật chỉ cái chỗ trung đạo không còn hí luận. Thế nào là không còn hí luận? Phật đâu có bông đùa. Mà đây ông lại bảo đừng có hí luận. Cái chữ hí luận đây không phải là nói Phật bông đùa, mà nói về những cái cảnh giới hư vọng của thế gian. Cái hư vọng của chúng mình sống trong cái thế giới phàm tình, sống toàn với những cái như là nghe quả mưa chua thì miệng chảy nước miếng, đó, sống toàn với những cái hư vọng. Cho nên những cái hư vọng của thế gian này gọi là hí luận. Rốt ráo xin Phật chỉ cho cái sự thật giữa thánh và phàm, nhưng mà xin Phật giảng cho chúng con để chúng con nhận được cái sự thật, chứ không có sống ở trong hí luận nữa, không có sống ở trong những cái mơ tưởng hư vọng. Trên trước thì Phật nói nhân duyên, là Phật nói về những cái pháp có hình có tướng ở thế gian thì do nhân duyên, là cái chúng ta dễ hiểu. Rồi về sau Phật nói về cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên bác bỏ tất cả cái chuyện nhân duyên tự nhiên, bởi vì cái chân tâm bản tánh nó không thuộc về những cái hình tướng của thế gian, cho nên không có đem nhân duyên tự nhiên để mà hiểu được nó. Vì thế lúc đầu Phật nói về nhân duyên là nói về những các pháp thế gian, về sau nói về chân tâm bản tánh, cho nên không dùng đến những cái chuyện nhân duyên và tự nhiên nữa, chứ không phải là Phật hí luận.
A Nan yên lặng kính vâng thánh chỉ.
Nếu nó có thể hòa thì nó mới hòa với nhau được, còn bây giờ nó không thể hòa. Ví dụ như là đất hòa vào với nước thì cái nước nó làm tan vỡ cái đất rồi thành ở cái bùn đấy, thế là nó có hòa hợp. Nhưng còn cái cục đá mà cho vào nước thì đá nó vẫn là đá, nước nó vẫn là nước, nó không có hòa. Nó hòa thì nó mới thành ra một cái thứ ba, còn bây giờ nó không hòa thì đâu có thành cái gì được. Thì tức là đây Phật chỉ cho biết, ông nói bốn đại nó hòa hợp, thế thì bây giờ cái tánh nó có hòa không? Sao con bảo nó không có hòa? Nó không hòa sao thành cái thân con? Đã, nếu tánh các đại là hòa hợp thì đồng như các thứ biến hóa thủy chung nó thành nhau đấy, nó sanh diệt nối nhau, cũng như băng lại thành nước rồi nước lại thành băng. Thì chúng ta thấy trước mắt chúng mình đấy, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái biển nước, nó bốc lên thành hơi. Thế là bốc lên trên trời mình có những đám mây. Thế những đám mây gặp hơi lạnh ở trên cao lại bị trở lại thành nước, lại rơi xuống. Rồi mưa mình lại có nước. Thế rồi nước lại chảy ra biển, ra biển lại gặp hơi nóng của mặt trời lại bốc lên thành mây. Cho nên người ta gọi là khúc, có cái vần thơ đó gọi là Lưu Thủy và Hành Vân nè. Mây thì cứ bay ở trên trời, nước thì cứ chảy ở các dòng sông, gọi là Lưu Thủy. Đấy, nước chảy mây bay như là hai thứ, một thứ trên trời, một thứ dưới đất, nhưng mà thực ra nó là một. Nó cứ bay lên trời thành mây, rồi nó lại hóa nước, nước lại rơi xuống, lại chảy thành dòng, chảy ra biển. Cứ như thế, cái vòng tròn không bao giờ ngừng. Để đây Phật lấy cái thí dụ cho mình thấy cái biến hóa của các vật ở thế gian. Như vậy là phải có lửa, cái hơi nóng nó mới bốc thành hơi. Mà khi nó hòa hợp, nó hết cái hơi nóng, nó gặp cái lạnh, thì nó lại biến thành nước. Cái biến hóa ở trời đất khắp cả muôn loài chuyển biến. Như cái quả ổi, cái quả nhãn, chúng ta ăn thành thân mình, mai đây cái thân lại chết, lại thành đất, đất lại thành cây ổi, cây nhãn. Người khác ăn lại thành thân người ta, để cứ như thế chuyển biến. Chúng mình bây giờ đang ngồi đây, cái đất này là cái đất của xứ Chàm. Những cái người Chàm ngày xưa chết, chết thành đất, bây giờ thành cây ổi, cây nhãn, thành lúa, chúng mình ăn lại nhận là thân thể của mình. Đấy, cái biến hóa vần xoay. Bây giờ chúng ta ăn xong rồi chết lại đem chôn xuống đất, rồi lại thành cái người về tương lai, về đời sau.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa, kính bạch thầy, là ở đây có cái chỗ đoạn là Phật dạy A Nan, như ông đã nói, bốn đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Kính bạch thầy, thầy cho phép con suy nghĩ như thế này, thầy chỉ dạy xem có đúng không ạ?
Mô Phật xin cứ nói.
Kính bạch thầy, là trong này có ba cái nghĩa hòa hợp, cho nên con suy nghĩ là như lời ông A Nan nói là bốn đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Tức là đầu tiên là ông A Nan nói về cái nghĩa nhân duyên, tức là có nhân có duyên. Thí dụ như con người ấy, có đủ nhân đủ duyên thì mới sinh ra con người. Thí dụ thân người là có cái nhân là nghiệp dâm dục và trì năm giới, và duyên là có tinh cha huyết nhẹ huyết mẹ, nó hòa hợp lại với nhau vào bào thai và sinh ra một con người. Tức là cái nghĩa hòa hợp này, tức là cái nghĩa nhân duyên ạ. Cái thứ hai là nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Theo con nghĩ là cái câu này thì Phật lại muốn nói cái nghĩa là tự nhiên. Nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, bởi vì là nếu mà các đại nó có một cái thực thể độc lập thì không thể nào lẫn lộn với các đại khác. Ví như là hư không và sắc tướng thì không thể lẫn lộn với nhau, nhưng mà thực tế thì là hư không và sắc tướng nó vẫn có những lẫn lộn với nhau. Con ví dụ như là trong thân người ấy, thì có những
vẫn có hư không.
Vâng, trong thân người vẫn có hư không thì là mạch máu mới có thể chảy được. Thế rồi cây ấy cũng có hư không, trong đó nó có những cái rỗng, thành ra là những cái chất để nuôi lên cơ thể nó, cây mới sinh sống được. Hay là trong hư không, nếu mà mình đào đất ra thì là thấy hư không, tức là hư không và sắc tướng vẫn lẫn lộn được với nhau. Cho nên Phật nói rằng là nếu nó là tự nhiên, tức là có một cái thể độc lập thì không thể lẫn lộn được. Tức là ở đây Phật muốn bác là cái nghĩa tự nhiên. Hay là nếu mà ví như là trong khoa học thì như thầy vẫn giảng là nguyên tử thì nó là một cái động lực, mà nguyên tử mà phân tích theo khoa học thì nó gồm có là hạt nhân và các điện tích âm quay chung quanh, và ngoài ra là toàn hư không. Bởi vì có hư không thì nó mới chuyển động được, cho nên hư không và sắc tướng vẫn cứ lẫn lộn với nhau. Ở đây thì Phật muốn nói là nếu mà nó có tự thể thì không thể lẫn lộn nhờ với nhau được. Thế cái thứ ba tức là nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Thì cái đại hòa hợp này thì Phật lại muốn nói rằng là nó chỉ có một cái thể tánh thôi, bởi vì là đều là do thức biến hóa. Vì thức biến hóa cho nên là nó mới biến hóa tất cả những cái hình tướng trong thế gian. Thế cho nên con nghĩ là ba cái câu này thì là ở trên Phật là bác cái nhân duyên và tự nhiên, và Phật kết luận là nó hòa hợp là bởi vì nó đồng một thể tánh. Cho nên đều dùng cái chữ hòa hợp nhưng mà tách ra thì là ba thứ. Kính bạch thầy, con suy nghĩ như thế có đúng không ạ?
Thì dĩ nhiên là như sư cô giác nhẫn nhận rằng cái hư không nó là tự nhiên, tự cái thể tánh của nó vẫn cứ như vậy, chứ không phải do cái vật gì hòa hợp mà nó thành ra cái hư không. Cho nên ở đây nói cái phần hư không là tự nhiên thì phải rồi. Thế nhưng mà còn cái chuyện hòa hợp ấy, thì cái ý của Phật muốn nói cái hòa hợp ấy, như nước nó hòa với sữa, nó thành ra cái nước sữa. Đấy, hai cái hòa với nhau thì nó phải mất cái thể tánh cũ của nó và nó thành ra một cái thứ ba, thế thì mới gọi là hòa hợp. Còn bây giờ hư không ấy, nó không chống đối các sắc tướng, chứ không phải là nó hòa vào mấy sắc tướng. Bây giờ tôi đem cái bàn trong phòng hư không, tôi đặt cái bàn vào, thế thì cái bàn, cái hư không nó không chống đối, đấy, nó ẩn đi, và cái chỗ này là cái bàn. Rồi bây giờ tôi nhấc cái bàn ra thì cái chỗ này lại thành hư không. Cái hư không thể chất nó như vậy, cho nên gọi nó là tự nó có cái thể chất riêng của hư không. Nhưng mà thực ra không phải là hư không nó hòa vào mấy cái bàn, mà chỉ hư không nó không chống đối với cái bàn. Thế tôi mang cái bàn hay cái tủ tôi đặt vào thì cái chỗ ấy, cái tủ, cái bàn đứng được. Đó. Thế nhất cái tủ với cái bàn đi thì cái chỗ ấy lại hư không đầy lại. Đấy, cái thể tự nhiên của hư không nó là như thế. Thế cho nên Phật mới nói nó không hòa. Cái hư không nó không hòa, nhưng mà nó không chống đối. Địa đại, một quả đất của mình gọi là đất liền. Thế bây giờ đập vỡ cái quả đất này ra thì có những hạt bụi. Đây là theo cái hiểu biết của chúng mình. Thì có hạt bụi, mà nếu lại đem trẻ cái hạt bụi ra nữa thì con sẽ có cái hạt bụi nhỏ tốt. Rồi đem cái hạt bụi nhỏ tốt ấy, chia làm 7 phần nữa thì có 7 cái lân hư. Lân hư là cái gì? Lân là gần. Thế là gần mới hư không. Thế rồi nếu mà đem trẻ cái lân hư ra nữa thì còn cái gì?
Dạ, con kính bạch thầy là chỉ còn hư không.
Đấy là theo cái chỗ tính toán của chúng mình là như thế. Nhưng mà trên sự thật thì sao? Trẻ lân hư thành hư không thì bây giờ con hư không thành lân hư. Cái kiểu lý luận của chúng mình, đây là trên lý luận chứ không phải trên sự thật. Chúng ta cứ lý luận như thế Nếu trẻ cái linh hư ra thì nó có hư không? Thế nếu trẻ được linh hư ra hư không thì rõ ràng là gom hư không lại thành linh hư, có phải không? Mà trên sự thật thì có thế được không?
Đúng Phật không ạ?
Thấy thế. Tiếp.
Nếu hòa hợp xâm ra các tướng biến hóa trong thế gian, ông hãy xếp một lông hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có?
Thì chỉ thành hư không, chứ làm sao mà thành sắc tướng được. Mà sắc tướng trẻ ra bao nhiêu chăng nữa thì cũng chỉ có những cái sắc tướng tí thôi, chứ đâu có phải trẻ sắc tướng mà thành hư không. Thế cho nên đây Phật nêu lên cái lối tính toán của chúng mình này, nó không có sự thật. Bây giờ Phật nói cái sự thật là thế nào?
Ông vốn không biết trong Như Lai tạng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc.
Thế nào là tánh sắc đã? Cái thân của con ấy là sắc. Bây giờ tìm ra cái tánh của nó là cái gì? Tánh tức là thể chất bổn gốc. Đã. Vậy thì cái thân của con bây giờ là đất, nước, gió, lửa và cái tánh biết, đang biết thấy, biết nghe là cái tâm. Trong cái thân nó phải có hai phần, phần tinh thần và phần vật chất. Cái tâm là tinh thần và cái da thịt xương là vật chất. Cái phần tâm ấy, nó là Như Lai tạng. Nghĩa là mình mê thì bây giờ gọi là nhẫn thức, nghĩ thức. Nhưng mà thật thể của nó là Như Lai tạng, cái này dễ hiểu. Còn da thịt xương sao con bảo nó là Như Lai tạng? Thì chúng ta cũng y theo bài Phật đang dạy đấy. Phật dạy là chúng ta mê muội mà thấy hư không, rồi kết ám lại mà thành đất, nước, gió, lửa. Vậy đất, nước, gió, lửa, nếu mình không kết ám, mình không si mê, thì nó chính là tánh giác, nó là Như Lai tạng. Thế cho nên bây giờ nói tánh sắc, tức là thể tánh của cái đất, nước, gió, lửa là Như Lai tạng. Bây giờ đổi cái chữ tánh sắc, thì mình đổi là Như Lai tạng. Thế còn thế nào con gọi là chân không? Chân không là cái không chân thật. Vậy cái không chúng mình đang thấy đây là cái không giả. Mê muội mà thấy cái hư không. Cho nên cái hư không này là không giả. Thế bây giờ đừng mê muội nữa thì sẽ thấy được cái hư không thật, là cái không chân không. Vậy thì cái hư không thật này tức là Như Lai tạng, là cái chân tâm bản tánh của mình. Vậy thì cái tánh sắc là Như Lai tạng, mà cái chân không cũng là Như Lai tạng. Cho nên đây mới nói là tánh sắc chính là chân không, mà tánh không chính là chân sắc. Đấy. Tánh không như ở trên vừa nói, cái tướng giả tạm này là không, nhưng tánh thể của nó là Như Lai tạng. Đấy. Cái thân của nghiêm túc là cái sắc, đất, nước, gió, lửa là cái hư vọng, nhưng mà thể chất chân thật của nó cũng là Như Lai tạng. Cho nên sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, đều là Như Lai tạng. Còn lấy tiếp.
Tùy tâm chúng sanh ứng lượng sở tri từng nghiệp phát hiện.
Phải tuần nghiệp phát hiện. Mà cái nghiệp này là ứng lượng sở tri. Tuần nghiệp mà phát hiện. Hiện tại bây giờ cái thân con đi tu, thành cái cô tu sĩ gọi là cô Savini nghiêm túc. Đó là theo nghiệp mà phát hiện cái nghề nghiệp đi tu, cho nên bây giờ mới hiện ra cái thân cô Savini nghiêm túc. Đó là toàn nghiệp mà phát hiện. Mà sở dĩ có cái nghiệp Savini là ứng lượng sở chi, ứng vào mấy cái chỗ hiểu biết. Cô ấy biết cái thân cảnh ở thế gian không thật, cho nên cô ấy tìm cầu cái trí tuệ của Phật. Thì bởi vì cô ấy có cái lượng sở chi, cô ấy biết những cái cảnh giới ở thế gian không có sự thật, để cô ấy đi trở về tìm cầu cái trí tuệ của Phật. Vì cô ấy có cái chỗ hiểu biết như thế, cho nên bây giờ mới có cái nghiệp làm cô Savini. Thế thì cái nghiệp Savini này là ứng với lượng sở chi mà phát hiện.
Và con đọc tiếp. Thế gian không biết lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, còn không có nghĩa chân thật.
Thế cứ cho là vì cô ấy quen biết chùa Dược Sư, cái duyên với chùa Dược Sư. Thế rồi vì cô ấy không thích ở nhà thì cô ấy lên chùa, có nhân có duyên cho nên thành có cô Savini nghiêm túc. Nhân duyên đều là những tính toán suy nghĩ mà thôi, chứ không biết là cái sự thật. Vậy thì đất do đâu mà có? Thế vậy là do si ám mà có đất. Theo nghiệp, cái nghiệp si ám mà nó hiện lên. Hòa đại, bảo hòa đại không có tự thể. Hòa đại là lửa lớn. Vậy thế nào là lửa lớn, thế nào là lửa bé? Lửa lớn tức là lửa ở khắp tất cả, khắp các nơi đều gọi là lửa cả. Nói cái danh từ tổng quát gọi là hỏa đại. Thế nào là lửa không có tự thể? Nó ở khắp cả mà nó lại không có tự thể. Chứ nếu mà nó có tự thể thì hỏa đại là nó ở khắp, thì nó đốt chúng mình rồi. Nhưng mà đây nó không có tự thể. Khi có ai đốt lửa đánh diêm, nó có cái sức nóng nó mới bật lên. Ở đây nói nó nương các duyên mà phát hiện. Thế nào gọi là cái kính gương tỏa? Đó, bây giờ thì người ta có cái kính, người ta cứ đưa ra mặt trời. Cái kính đó, nó có cái chỗ nó thâu cái ánh sáng mặt trời. Những cái tia sáng nó chiếu cả vào, nó gom cả vào một chỗ, một cái chỗ gọi là cái lò, cái foyer, cái chỗ để cho các tia mặt trời, tia phương đông, tia phương tây, tia phương bắc đều chiếu qua một chỗ đó. Để cái chỗ gặp nhiều cái tia sáng mặt trời nó gặp nhau, cho nên rằng nó nóng lắm. Vì vậy mình để một cái miếng bùi nhùi ở bên cạnh thì cái bùi nhùi nó bốc lửa. Nghĩa là người ta phải để một cái thứ gì nó dễ bị lửa bốc. Ngày xưa thì người ta chưa có cái kính như bây giờ. Ngày xưa người ta làm bằng gọi là dương toại. Toại tức là châu ngọc. Ta lấy một cái thứ đá, ta gọi là phương trư, một loại đá mà cái đá nó trong suốt, nó như ngọc, cho nên gọi là toại. Toại là cái hạt châu, là hòn ngọc. Dương là để lại cái ánh sáng mặt trời, cái khí dương. Dương đối với âm, về cái điện đó, nó có điện âm với điện dương. Thì đây đặc biệt lấy cái khí dương của mặt trời là điện dương, cho nên nó bật ra cái sức nóng. cái hòn đá đó người ta mài cho nó thành một cái hình tròn, nó giống như cái gương này, một cái hình tròn mà ở giữa người ta mài cho nó trũng xuống, thì cái chỗ trũng ấy nó lãnh các tia sáng mặt trời gom lại thành là có một cái sức nóng. Vì thế cho nên để cái miếng bùi nhùi ở bên cạnh, thường thường người ta cứ làm vào lúc 12 giờ trưa là cái lúc mặt trời thật nóng, để nó thâu cái sức nóng của mặt trời. Bởi vì có nhiều những tia nóng nó gặp nhau ở cái chỗ đó, cho nên cái chỗ ấy nóng lắm, nên nó dễ bật lửa. Tâm Thành hoan hỷ nói tiếp đi, ông còn chưa biết trong Như Lai Tạng.
Dạ kính bạch kinh thầy, con xin đọc là ông còn không biết trong Như Lai Tạng tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa.
Cái lửa thì là cái tướng, mà cái thể chất của nó Phật gọi nó là Như Lai Tạng, cho nên tánh của lửa chính là Như Lai Tạng. Như tâm chúng mình khi gặp cái gì cháy ý thì nổi nóng lên, đó là nổi lửa lên. Thế cho nên cái lửa này nó chính là từ cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng. Thế mà chân không, vì cái không chúng mình đang thấy đây là không giả, mê muội thấy hư không. Bây giờ không mê muội nữa thì thấy được cái không thật, tức là cũng là Như Lai Tạng. Cho nên cái Như Lai Tạng của chúng ta là bản thể, rồi theo duyên, theo nghiệp mà nó hiện ra hư không, nó hiện ra lửa. Đây là nó lấy lại cái tánh của hư không cũng là Như Lai Tạng, mà cái lửa ấy, cái tướng của nó hư vọng, mà tánh chân thật của nó cũng là Như Lai Tạng. Thế cái Như Lai Tạng này nó bản nhiên thanh tịnh, cái nghiệp của mình cần dùng tới lửa. Nó có thiện, nó cũng có ác. Nó có thiện là nó giúp cho mình tiêu hóa thức ăn, nấu các món ăn, rồi ấm áp cái đời sống của mình cần đến lửa. Thế nhưng mà nó lại cũng có cái ác, cái lửa nó bốc và cháy nhà, làm con người bị bỏng. Vì cái tâm của chúng mình nó có thiện, nó có ác. Cái lửa nó có lúc làm lợi ích cho mình, mà nó có làm tai nạn cho mình. Tiếp.
A Nan, ông nên biết một người cầm kính một chỗ có lửa,
thể của nó, cái tánh của nó là Như Lai Tạng, cho nên nó ở khắp thế gian. Có phương sở nào riêng biệt, đặc biệt một nơi nào phát sanh ra lửa đâu. Để đủ nghiệp, đủ duyên thì cái chỗ nó hiện lên. Chứ còn thật thể chất của nó thì ở khắp. Nếu mà hiện lên cái tướng lửa là theo nghiệp của mỗi loài.
Thế gian không biết làm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, còn không có nghĩa chân thật.
Gian không biết, bây giờ thế nào gọi là biết? Nó theo nghiệp mà nó hiện lên, chứ không phải là theo cái chỗ tính toán của chúng mình mà nói nhân nói duyên. Mà đấy, hễ chúng mình tạo nghiệp thì nó có lửa. Như ở trong Lăng Nghiêm đây Phật cũng giảng, hễ cái người thích ăn, thèm ăn thì cái miệng nó chảy ra nước. Hễ mà nhớ đến người thân đã chết thì cái mắt nó chảy ra nước. Hễ mà tham tiền mà được của thì toát mồ hôi. Để yêu thích cái gì thì đấy, cái nghiệp ái nó phát ra nước. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy như thế là rõ ràng. Cái ái là cái nghiệp nó cảm ra nước. Thế rồi các tổ mới giảng thêm là hệ sân thì ra lửa. tán loạn thì ra gió, suy thì ra đất. Thế cho nên gọi là tuần nghiệp mà phát triển. Chúng ta sống với bốn chất đất, nước, gió, lửa đều là từ tâm của chúng mình theo cái nghiệp mà nó hiện ra. Vậy như lời Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm, ái thì ra nước, cắt tổ vàng thêm, sân thì ra lửa, si thì ra đất, mà động loạn thì ra gió. Thì từ tâm của chúng ta theo nghiệp mà nó hiện thành là có bốn chất. Nói tiếp, thủy đại.
Tánh nước không nhất định.
Ban nãy nói về lấy cái lửa thì người ta dùng châu, dương toại. Thật ra hai cái là một. Cái toại này tức là hạt châu, phương đây cũng là hạt châu, cái phương chư đây cũng một cái thứ ngọc của đá, của tựa đá mà có, cho nên gọi là cái ngọc phương chư. Thế rồi chỉ khác có cái hình, cái kính dương toại thì người ta làm chủng xuống. Còn cái châu phương chư này thì cũng vẫn cái hòn ngọc ấy, nhưng mà người ta mài cho nó lồi lên, trông nó giống như là con sò, nó lồi cái lưng lên. Thế rồi đợi cái lúc nửa đêm lạnh nhất, người ta mang ra ánh trăng. Cũng thế, về cái dương toại thì thâu những cái ánh sáng mặt trời. Mặt trời thuộc về dương, còn mặt trăng thì thuộc về âm. Nên trăng, ánh sáng mặt trăng lạnh, ánh sáng mặt trăng là nó chiếu cái chỗ đó, nó thâu nhiều cái tia mặt trăng, cho nên cái không khí ở tại cái chỗ đó nó có cái không khí, cái hơi ở trong hư không đó, cái hơi nó gặp lạnh thì nó biến thành ra nước. Vì vậy trên lưng cái con sò của cái ngọc phương chư này thì có nước lấm tấm chảy ra. Cái đấy là do cái hơi ở trong không khí nó gặp cái lạnh của mặt trăng, cái tia sáng mặt trăng, cho nên cái chỗ ấy chảy nước. Thế vậy thì đây Phật mới bảo chúng ta hỏi cái nước nó ở chỗ nào, nó ở đâu nó ra. Thực ra thì cái chỗ đó là chỉ đọc cái lạnh của ánh sáng mặt trăng, những cái tia sáng, nhiều tia nó gặp nhau một chỗ cho nên nó lạnh. Thế thì cái không khí nó có những cái chất hơi ở trong không khí, nó gặp cái lạnh thì nó thành nước. Vậy cái nước ở đâu ra? Con đọc cái đoạn dưới, ông còn không biết.
Ông còn không biết, trong Như Lai tạng, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy.
Thật nó ở khắp cả.
Dạ.
Nó không có riêng một nơi nào. Nước là cái thứ ở khắp, nhưng mà nó theo nghiệp mà nó phát hiện, và nó đáp ứng với lượng hay biết. Thế nào gọi là theo nghiệp phát hiện mà đáp ứng với lượng hay biết? Chúng ta tạo nghiệp là theo cái chỗ hay biết của mình mà mình tạo nghiệp, thành lẽ càng cái quả báo. Thầy có lấy cái thí dụ này, như là một ông bố già thì nương nhờ các con, nó làm đi làm nó nuôi. Thì ông bố, cái chỗ hay hiểu biết của ông bố là bây giờ mình già lão, các con nó nuôi cho ăn, nó lo cho mình tất cả mọi việc. Thì bây giờ cái bổn phận của mình cũng là phải vun vén trông nom cho con. Thế cho nên cái lượng sở chi, cái chỗ hiểu biết của ông ấy là cái bổn phận phải trông nom vun vén của cải của con cháu. Thì vì ông ấy có cái chỗ hiểu biết, ông cho là bổn phận của ông là phải trông nom của cải cho con cháu. Thế cho nên hễ cứ chăm bà con, những người nào nghèo mà đến nhà thì ông phải tìm cách, ông có đuổi để cho người ta đừng bám víu vào con cháu mình, cho con cháu mình đừng có thiệt thòi. Thế đấy, thành ông ấy tạo cái nghiệp. Ông cứ thấy cái người nào nghèo mà đến nhà, ông tìm cách ông ấy xua đuổi. Thế là cái lượng sở chi là cái chỗ hiểu của mình là phải lo giữ gìn của cải cho con cháu. Thành đã tạo cái nghiệp, cứ thấy ai có đến bòn mót thì phải tìm cách đuổi người ta đi. Thế là ông ấy tạo cái nghiệp như vậy. Cho nên đến khi ông ấy chết thì ông ấy làm con chó để giữ gìn coi sóc ở trong nhà. Nếu thấy cái người nó lôi thôi mà đến thì nó sủa, nó gầm gừ, nó làm những thái độ để cho cái người phải sợ mà bỏ chạy. Mà nếu cái người ấy cứ tiến vào thì nó cắn, nghĩa là nó làm đủ cách để cho cái người không được vào. Thế đấy, ông bố bây giờ phải làm con chó, là vì cái nghiệp cứ gầm gừ xua đuổi mọi người không có gần gũi người ta, xua đuổi để cho người ta phải chạy. Đó là cái nghiệp. Mà cái lượng sở chi là bởi vì nghĩ rằng mình có bổn phận phải bảo vệ của cải của con cháu. Cái đó là lượng sở chi. Thế cho nên bây giờ chùa mình có mấy con chó đấy, thì chị em cũng nên để ý, chính là những huynh đệ của mình. Nếu nó không có duyên với chùa, sao nó đến cửa Phật để nó hưởng lộc Phật? Đây là huynh đệ của mình, mà chỉ bởi vì có cái tâm bòn sẻn tiếc của cho nên bây giờ theo cái nghiệp, mà cái nghiệp ấy, nó ứng với lượng sở chi. Thế thì ở đây Phật dạy theo nghiệp, thể nghiệp ái thì nó ra nước, thể nghiệp sân thì nó ra lửa, loạn động thì ra gió, mà nghiệp ngu si thì nó đặt xịt để thành đất, mê muội thì thấy hư không. Giờ tiếp phong đại, thế nào là gió nó không có tự thể? Tại sao con cầm cái quạt thì nó lại có gió? Nó không có tự thể, tức là nó là cái không có. Đấy, thì do cái không khí, mình cầm cái quạt mình phẩy cái này là mình chuyển động cái không khí. Đấy, thì cái không khí nó chuyển động thì mình gọi là gió. Chứ gió là cái không có, chỉ do không khí nó chuyển động thôi. Thế cho nên đây nói khi động, khi tĩnh không chừng. Cái không khí nó lặng thì không có gió, cái không khí nó chuyển động, thế thì gọi là gió. Gió và tánh hư không khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Không ấy thì nó vẳng lặng, còn gió thì nó chuyển động.
Ông thật không biết, trong Như Lai tạng tánh phong chân không.
Tướng thì nó là hư không rồi. Chân không là nghĩa là gì? chân không. Cái hư không mình thấy đây là cái không giả. Bây giờ mình nói đến cái không thật. Nè, cái không đây là giả, mê muội mà thấy cái hư không. Thì bây giờ không mê muội nữa thì thấy được cái thật, cho nên gọi là chân. Nè, nó gọi là không vì nó không hình không tướng, nhưng nó thật. Thật là bởi vì nó có cái công dụng thật, tức là nó là cái Như Lai tạng, nó có công dụng là tánh thấy tánh nghe của mình, là thể chất chân thật của cái hư không. Bây giờ mình thấy cái hư không đây là mê muội mà thấy. Thế cho nên cái hư không mình đang thấy đây là hư không giả, còn thể chất chân thật của nó là Như Lai tạng, tức là cái tánh đang biết thấy biết nghe của mình mới là cái chân không. Thế còn thế nào gọi là tánh phong? Cái gió mà thì mình thấy mát đây là cái tướng, gió chuyển động không khí là cái hình tướng. Còn bây giờ cái tánh thể của nó là Như Lai tạng. Thế cho nên cái tánh phong tức là nói về cái Như Lai tạng, mà cái chân không cũng là Như Lai tạng. Ở trong cái Như Lai tạng hiện ra gió, hiện ra hư không, nhưng mà thể của cả hai đều là Như Lai tạng. Phần này tiếp.
Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết.
Như Lai tạng ở khắp pháp giới bản nhiên thanh tịnh. Đấy, cái Như Lai tạng của chúng ta đó, tức là chân tâm bản tánh của chúng ta. Đấy, bản nhiên nó vẫn thanh tịnh, nó ở khắp pháp giới. Bây giờ cứ theo với cái tâm của chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết, nghĩa là gì? Đáp ứng như con vừa cho thí dụ đấy, vì cái người thấy nóng cho nên mới làm chuyển động không khí để cho có cái gió mát. Thế là đáp ứng với cái chỗ hay biết của cái người ấy. Cái người ấy mới tạo cái nghiệp là cầm cái quạt để phẩy, thì cái gió nó mới hiện ra. Nơi nào mà có người tạo nghiệp thì cái nơi nó hiện cái hình tướng là gió. Nơi nào có một người cầm cái quạt mà phẩy thì cái chỗ ấy nó hiện cái hình tướng gió lên. Nhưng mà thật ra là nó ở khắp, thể của nó ở khắp, còn cái dụng của nó thì tùy duyên mà nó hiện lên.
Chỉ theo nghiệp phát hiện.
Ngoài biển kia chẳng có ai cầm quạt cả, mà làm sao gió đến nỗi mà lật thuyền, úp thuyền bao nhiêu người chết. Thế là cái nghiệp từ quá khứ đã gây tạo một cái nhân duyên xấu, thì bây giờ càng cái quả báo, cái tàu nó bị gió nó lật úp. Đấy, cái chữ nghiệp đây tức là mình có đã tạo là một cái nghiệp ác hay là nghiệp thiện, một việc lành hay là việc tốt, hay là việc xấu. Thế cái từ quá khứ bây giờ nó cảm cái quả báo, cái việc là mình làm từ bao kiếp nào, ở trong tạng thức của chúng ta nó chuyển động, đến bây giờ nó mới hiện lên một cái sức gió lật úp cái thuyền.